Lời giới thiệu. Trong những năm qua, tôi có được vinh dự để chia sẻ lời Chúa với hàng ngàn người từ những tầng lớp khác nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết khán giả của tôi đều chưa bao giờ nghe về quần đảo Fiji hoặc gặp được ai đó đến từ Fiji. Vậy nên tôi thường bắt đầu với việc giới thiệu bản thân trong bối cảnh của Kinh Thánh. Trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 1 câu 8b, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng: "Và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất." Tôi tin chắc rằng tận cùng trái đất mà Chúa Giê-xu đang đề cập ở đây là Nam Thái Bình Dương. Trên bản đồ thế giới, người ta có thể vẽ một đường gần như là thẳng tắp từ Jerusalem đến các đảo ở Fiji, nằm ở vùng biển Thái Bình Dương. Tôi khích lệ những khán giả của mình nhận ra mối liên hệ của họ với sứ mệnh toàn cầu của Chúa Giê-xu Christ, đó là làm cho danh Ngài được biết đến ở tận cùng trái đất. Chính từ tận cùng trái đất, cuốn sách này được viết ra để bám chặt lấy sự vận hành vĩ đại của Đức Chúa Trời từ tận cùng trái đất đến hàng trăm quốc gia trên thế giới. Fiji, nơi tận cùng trái đất. Fiji được thiên nhiên ưu đãi với 332 hòn đảo nằm ở vĩ độ 18 độ Nam và kinh độ 175 độ Đông, với tổng diện tích khoảng 18.376 km2. Hai hòn đảo chính là Viti Levu, nơi tọa lạc của thủ đô Suva, và Vanuatu. Kinh tuyến 180 độ cắt ngang qua ba địa điểm ở Fiji: Udupon, Rabi Island và Taveuni, tất cả đều ở Vanuatu. Có nghĩa là Fiji là quốc gia có thể nhìn thấy bình minh mỗi ngày đầu tiên trên thế giới. Tôi thường nói với những người bạn của mình trên khắp thế giới rằng, nếu bạn muốn biết Chúa đang nói gì trong ngày hôm nay, thì hãy gọi cho tôi, vì Fiji trải nghiệm một ngày mới trước hết so với phần còn lại của thế giới. Fiji sử dụng múi giờ 12 trước 12 giờ so với giờ chuẩn Greenwich, và Fiji tận hưởng khí hậu nhiệt đới với mùa khô vào giữa tháng 5 và tháng 10 và mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4. Tiếng gọi của Chúa. Cuốn sách này gợi lại trong tôi những hồi ức với tư cách là người sáng lập Christian Mission Fellowship International. Viết tắt là CMFI, sứ mệnh thông công cơ đốc quốc tế. Và hành trình tôi đã trải nghiệm từ năm 1990 khi nghe tiếng Chúa kêu gọi tôi vào chức vụ thành lập một hội thánh vì sự lan rộng phúc âm và hoàn thành mạng lệnh vĩ đại nhất từng có được trao cho con người. Vậy, ai đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bắt tem cho và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Matthew chương 28 câu 19-20a. 23 năm trước, năm 1991, tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ xây dựng một hội thánh tin vào Kinh Thánh, đặt Đấng Christ làm trung tâm, đầy dẫy Thánh Linh và có tâm trí sứ mệnh. Tôi có một ước mơ rằng chúng tôi sẽ sở hữu đất đai để xây dựng hội thánh. Tôi có một ước mơ rằng chúng tôi sẽ xây dựng một trường Kinh Thánh có tên là World Class Bible, nơi chúng tôi sẽ đào tạo và trang bị cho nhân sự và sai phái họ đến những cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới. Tôi có một ước mơ sẽ xây dựng được một đài truyền thanh và truyền hình cơ đốc. Tôi có ước mơ xây dựng được một nhà xuất bản cơ đốc, xây dựng trường tiểu học, trung học và một trường đại học. Tôi có một ước mơ xây dựng hội thánh ở mọi quốc gia trên thế giới. Tôi có một ước mơ rằng chúng tôi sẽ nuôi dưỡng các triệu phú trong hội thánh để tài trợ cho mùa gặt cuối cùng. Tôi có một ước mơ phát triển một chức vụ theo định hướng nhu cầu, phục vụ lời Chúa một cách hiệu quả cho nhu cầu của cộng đồng. Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó, hội thánh sẽ hoàn toàn không nợ nần. Chúng tôi sẽ không phải là người vay cho bất kỳ ai hay ngân hàng nào, mà chỉ là người cho vay và ban phước cho đến tận cùng trái đất. Và mỗi ngày chúng tôi đang tiến gần hơn những mong ước đó. Tổng quan về sứ mệnh. Khi cuốn sách này đang được viết, chúng tôi đã sai phái các nhà truyền giáo đến Campuchia, Papua New Guinea, Tonga, Liên bang Micronesia và Cộng Hoa, Quân Đào, Marcel. Những nhà truyền giáo này đều đã được đào tạo thông qua trường kinh thánh của chúng tôi, Học viện Vương Hasvest, là trường có liên kết với Đại học Oral Robots ở Tulsa, Oklahoma. Họ đã chứng tỏ bản thân trong các lĩnh vực xây dựng hội thánh và truyền giáo. Đó là điều kiện tiên quyết chính yếu cho bất kỳ nhà truyền giáo nào được sai phái từ CMFI. Những nhà truyền giáo này cùng hàng trăm nhà truyền giáo khác hiện đang phục vụ một số nhóm người chưa được tiếp cận ở những vùng xa xôi nhất để chinh phục linh hồn cho vương quốc và chia sẻ phúc âm của Chúa Jesus Christ. Từng nhịp đập trái tim của chúng tôi hướng về việc hoàn thành đại mặc lệnh và những lời cuối cùng của Chúa Jesus với các môn đệ của Ngài. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng tôi đã xây dựng và thành lập gần 3.000 hội thánh tại hơn 100 quốc gia, nơi mọi người đang được môn đệ hóa và trang bị để sống cuộc đời của một cơ đốc nhân đắc thắng. Vào năm 2010, chúng tôi đã mở trường tiểu học Christian Mission Fellowship, phục vụ trẻ em từ các khu vực thu nhập thấp xung quanh trụ sở CMFI ở Nasinu, bên ngoài Suva. Chúng tôi hiện đang bắt tay vào việc xây dựng một trường cấp 2, mong đợi sẽ đem lại lợi ích cho hơn 1.000 học sinh từ các cộng đồng lân cận. Năm nay, 2014, Hội Thánh đang bắt tay vào việc xây dựng một khu phức hợp thương mại nhiều tầng ở khu vực lân cận trụ sở Hội Thánh với mục đích duy nhất là nâng cao nguồn lực tài chính cho sứ mệnh hoàn thành đại mặc lệnh và mở rộng vương quốc của Chúa trên đất. Gần đây, trong những chuyến đi của tôi đã gặp những người thuộc mọi tầng lớp. Họ đã đến với tôi và đưa ra lời đề nghị. Mục sư Sully, xin hãy dạy tôi, xin hãy nói gì đó với tôi. Tôi thực sự muốn ông truyền đạt cho tôi những gì Chúa đã làm trong đời sống của ông nhiều năm nay. Tôi thực sự muốn biết truyền giáo là gì, đời sống hội thánh là gì, làm thế nào tôi có thể trở thành một chứng nhân hiệu quả cho phúc âm, khải tượng và sự thành tín của Chúa. Qua cuốn sách này cùng những chia sẻ về hồi ức cá nhân của chính mình, tôi hy vọng có thể đạt được điều này và cũng thiết lập được trong lòng của mọi tín đồ về vai trò quan trọng của họ trong việc chắc chắn rằng đại mang lại sẽ trở thành tham vọng lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống, là một người lãnh đạo với khải tượng to lớn từ nơi Chúa. Qua cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ một số nguyên tắc chính yếu làm trụ cột hướng dẫn tôi trên suốt chặng đường và cũng là những chiến lược mà Chúa đã ban cho tôi để thực hiện sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời tôi. Cuốn sách này cũng sẽ làm rõ ý nghĩa của việc trở thành một người lãnh đạo với khải tượng vươn ra thế giới với phúc âm của Chúa Jesus Christ và cách mà Ngài đã dạy chúng ta làm điều đó. Tôi nhớ khi Chúa phán với lòng tôi và bảo tôi rằng chúng tôi sẽ bắt đầu sai phái người ra đi truyền giáo đến các quốc gia trên khắp thế giới. Một số người bạn thân thiết đã đến gặp tôi và nói, Mục sư Sully, điều đó sẽ rất khó khăn vì các nhà truyền giáo được hỗ trợ bởi các hội thánh ở Úc, New Zealand và Hoa Kỳ đang bị gửi trở lại vì những quốc gia đó đã rút lại sự hỗ trợ. Hội thánh ở Nam Thái Bình Dương là hội thánh bản địa, vậy mà ông lại đang đề nghị sai phái những nhà truyền giáo bản địa này đến các quốc gia trên thế giới. VC quá nhỏ bé và kinh tế thì quá eo hẹp. Ngày nay chúng tôi đã chiến thắng những tên khổng lồ của sự nghi ngại đó và hiện đang có mặt ở hơn 100 quốc gia vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Bởi vì không có gì là không thể đối với Chúa và không có gì là không thể đối với những người tin. Cách đây vài tháng, tôi đã chia sẻ một thông điệp về lãnh đạo có khải tượng từ Habakkuk chương 2 câu 3. Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm, nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn. Cho đến hôm nay, tôi tiếp tục nhìn thấy sự hoàn thành khải tượng mà Chúa đã lắng đọng trong lòng tôi từ hơn 20 năm trước, khi Ngài kêu gọi tôi đến chức vụ giao giảng lời của Ngài và môn đệ hóa con cái Ngài. Đây không đơn thuần là một hành trình xuôi trèo mát mái. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trở ngại trên hành trình, nhưng chúng tôi có được ngày hôm nay đó là nhờ sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc khiến cho khải tượng thành hiện thực. Tôi có thể cảm nhận được rằng hội thánh đang dần đi đến một sự bùng nổ trong sự phát triển của công tác truyền giáo, chinh phục linh hồn, xây dựng hội thánh và các sứ mệnh thế giới. Lời cầu nguyện của tôi là những tư tưởng và trụ cột đan xen vào trong kinh nghiệm cá nhân của tôi với tư cách là một người lãnh đạo có khải tượng. sẽ được thiết lập trong lòng của mỗi độc giả và trở thành nguồn cảm hứng mà bạn cũng có thể trở thành nữa. Hãy cứ bền lòng, đừng bối rối, cũng đừng la lối và mất kiên nhẫn, hãy cứ chờ đợi, nó chắc chắn sẽ đến.